siêu cấp cường giả, chương 69, vạch mặt, gocchuyenaudio.com. Từ ý nào đó mà nói thì quyền lực của Lâm gia ở Yến Kinh tuy rằng không thể đánh đồng cùng với Tần gia hay Diệp gia nhưng mà cũng được coi là một nhà phú hào. Chuyện này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở vào những năm 80 thì Lâm gia lão thái đã yên nghỉ, người đã tham gia chiến tranh kháng Nhật tuyệt đối là một đại nhân vật công thần. Thứ hai, vào những năm 80 tuy rằng nói là sau khi Lâm lão thái gia qua đời, cây đổ bầy khỉ tan, Lâm gia từ hàng ngũ thứ nhất rớt xuống nhưng mà vào mười mấy năm trước thì một lần nữa Lâm gia lại đứng dậy, khôi phục được một ít nguyên khí, từ từ thịnh vượng. Đối với Lâm Phong mà nói, mặc dù hắn không đoán được âm mưu của Nạp Lan Minh Châu khi mời hắn đến Nạp Lan gia nhưng mà hắn cũng biết được làm sao trong bao nhiêu người lại chọn mình hắn. Thứ nhất là coi trọng thế lực trước mắt của Lâm gia, càng quan trọng hơn là đã nhìn chúng tòa núi lớn sau lưng của Lâm gia. Có lẽ bởi vì Lâm Phong không nghĩ rằng mình đã trở Nạp Lan Minh Châu con cờ của Nạp Lan Minh Châu cho nên hắn cũng không nói chuyện này lại cho trưởng bối biết. Bất quá, hắn cũng qua một người phía sau lưng để mượn một chiếc Audi A6 có treo biển số kinh thành A8, hơn nữa hắn còn mua được hai chai Mao Đài hơn 20 năm tuổi mà người có tiền cũng không thể mua được, xem như là dưới chân cũng có tiền vốn. Tỷ, xem ra thì Lâm Phong không đem chuyện này nói với người trong nhà của hắn. Trên đường cao tốc, NLS lái chiếc BMW S740 có treo biển A8 chở theo Nạp Lan Minh Châu, nhìn chiếc Audi A6 phía trước thì cười ảnh nói. Nếu không thì hắn cũng không có lái chiếc Audi A6 này, mà là sẽ lái chiếc Mercedes-Benz có treo biển AZ6 của lão gia tử nhà hắn. Bên tai vang lên lời nói của NLS, thấy được NLS đã không còn tỏ ra bộ dạng sợ hãi khi gặp Lâm Phong trước kia thì Nạp Lan Minh Châu hài lòng gật đầu thản nhiên nói. Hẳn là chiếc xe này hắn mượn của Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nghe được cái tên này thì toàn thân NLS liền chấn động, hai tay đang lái không tự chủ được mà run lên một chút. Tỷ, xem chừng là tên kia muốn chơi tỷ rồi đó. Khiếp sợ qua đi, NLS có chút tức giận nói. Dường như Nạp Lan Minh Châu không để ý đến chuyện đó, chỉ hời hợt nói. Hắn muốn chơi ta muốn lợi dụng hắn, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Nạp Lan Hiên không hề hé răng, an tâm lái xe. Khi màn đêm sắp buông xuống, chiếc BMW S740 của Nạp Lan Minh Châu dẫn theo chiếc Audi A6 có treo biển số A8 kia chạy vào trang viện của Nạp Lan gia. Trang viên số 2 trong biệt thự, thân là người nối nghiệp của Nạp Lan gia, Nạp Lan Trường Sinh đang ngồi trong thư phòng, tay cầm lấy tẩu thuốc đang hút, cũng không biết là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Cót két, sau đó, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, A Cửu liền tiến vào thư phòng, đi đến bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh rồi cúi đầu xuống nói. Tiểu vương gia cùng với tiểu thư đã trở lại. Nguyên bản dựa theo ước định của Nạp Lan Trường Sinh đối với Bùi Vũ Phu, sau khi Bùi Đông Lai thi tốt nghiệp xong thì hắn sẽ mang Nạp Lan Minh Châu đến Trầm Thành để Nạp Lan Minh Châu thực hiện lời hôn ước lúc trước đối với Bùi Đông Lai. Bất quá, sau khi thi đại học kết thúc thì Nạp Lan Trường Sinh gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Minh Châu lấy lý do cần phải ôn tập để thi cho nên hẹn sau khi thi sẽ trở về. Đối với lần này thì Nạp Lan Trường Sinh cũng không nói thêm gì, ở hắn xem ra thì cũng không còn mấy. gocchuyenaudio.com, ngày nữa, đồng thời, Nạp Lan Trường Sinh còn gọi cho Bùi Vũ Phu một cuộc điện thoại, kết quả ở trong điện thoại Bùi Vũ Phu đã nói cho Nạp Lan Trường Sinh biết sau khi có điểm thi đại học thì hắn sẽ dẫn theo Bùi Đông Lai đến Nạp Lan gia. Không thể không nói, quyết định này của Bùi Vũ Phu đã làm cho Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà liền đáp ứng. Sau khi điểm thi vào đại học được công bố thì Nạp Lan Trường Sinh cũng biết được Bùi Đông Lai thi ra một số điểm nghịch thiên, hắn vô cùng vui sướng, tuy rằng hắn muốn thực hiện năm đó nhưng chẳng lẽ hắn không hy vọng con rể của mình là một người vĩ đại hay sao? Vô cùng vui sướng, trước tiên thì Nạp Lan Trường Sinh liền gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu nhưng kết quả lại không có ai nghe, sau đó Nạp Lan Minh Châu lại chủ động gọi điện thoại cho hắn nói rằng trước khuya hôm nay nàng sẽ quay lại gia trang. Lúc này nghe được A Cửu hồi báo thì Nạp Lan Trường Sinh liền dập tắt tẩu thuốc. Nói cho Minh Châu biết ăn cơm xong thì đến gặp ta. Dạ, A Cửu cung kính trả lời một câu, nhưng cũng không có rời đi giống như thường ngày. Nạp Lan Trường Sinh có vẻ hơi nghi ngờ. A Cửu còn có việc gì sao? Tiểu vương gia tiểu thư trở về còn dẫn theo một người thanh niên. Mà người thanh niên kia lại lái một chiếc Audi A6 có biển số xe kinh thành A8, thân phận tạm thời còn không biết. A Cửu nói ra một cách chi tiết. Ân, ngạc nhiên khi nghe được lời nói của A Cửu, đồng tử của Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên mở to ra, vẻ mặt cũng hơi ngẩn ra. Thân là người cầm quyền hiện nay của Nạp Lan gia cho nên Nạp Lan Trường Sinh biết được chiếc xe có biển số kinh thành A8 là đại biểu cho cái gì. Kinh ngạc trong nhất thời qua đi, Nạp Lan Trường Sinh cũng đã ngửi được một hơi thở không tầm thường, lần này hắn cho rằng Nạp Lan Minh Châu trở về đây là muốn thực hiện lời hôn ước với Bùi Đông Lai, mà hiện giờ Nạp Lan Minh Châu lại dẫn theo một thanh niên có thân phận không đơn giản về nhà. Không riêng gì Nạp Lan Trường Sinh mà A Cửu cũng đã thấy không thích hợp, lúc này thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói lời nào thì A Cửu lại do dự một chút rồi nói. Tiểu vương gia, xem chừng thì tiểu thư không muốn thực hiện lời hôn ước cho nên mới mang người thanh niên có thân phận không đơn giản này trở về. Ta cũng nghĩ như vậy nhưng mà trước khi đi Minh Châu đã từng nói với ta đối với cuộc hôn sự này thì hắn cũng không tỏ ra chút bất mãn nào, hơn nữa lại còn tôn trọng đối với Bùi Vũ Phu nữa. Nạp Lan Trường Sinh vô cùng nghi ngờ. Như vậy đi, ngươi hãy bảo người ở phía dưới hảo hảo chiêu đãi người thanh niên mà Minh Châu mang về, hơn nữa nói ta ra ngoài làm việc không trở về, trước hết để cho Minh Châu tới gặp ta. Dạ thưa tiểu vương gia, A Cửu lĩnh mệnh rồi lui ra. Mắt thấy A Cửu rời đi thì Nạp Lan Trường Sinh đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng, vẻ mặt có chút khó chịu. Minh Châu a Minh Châu, ta đã đáp ứng với Bùi Vũ Phu rồi, con làm như vậy thì bây giờ ta phải làm sao đây? Nói xong, Nạp Lan Trường Sinh cũng biết rằng việc này không thể gấp được, trước hết phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mới được. 15 sau khi xuống xe ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn thì Nạp Lan Minh Châu đã cùng đi với A Cửu hướng thư phòng của Nạp Lan Trường Sinh mà đi vào. Minh Châu, con muốn làm gì đây? Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu vào cửa thì Nạp Lan Trường Sinh liền nhíu mày chất vấn. Góc chuyện audio.com ngữ khí có vẻ hơi bất mãn, ở hắn xem ra nếu như Nạp Lan Minh Châu không muốn đáp ứng hôn sự cùng với Bùi Đông Lai thì có thể nói sớm cho hắn biết chứ không phải ở trong thời điểm mấu chốt này mà làm ra những hành động như vậy. Phải biết rằng ngày mai Bùi Vũ Phu sẽ dẫn Bùi Đông Lai đến Nạp Lan ra. Cha, ngài đừng nóng, trước hết hãy nghe con nói đã. Nạp Lan Minh Châu dường như đã suy đoán được Nạp Lan Trường Sinh sẽ tức giận, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc càng không tỏ ra vẻ sợ hãi, mà vẻ mặt bình tĩnh nói. A Cửu, ngươi đi xuống trước đi. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu mở miệng thì Nạp Lan Trường Sinh liền khoát tay ý bảo A Cửu rời đi. A Cửu gật đầu, đi ra khỏi phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. Cha, con không muốn gả cho Bùi Đông Lai. Chân trước của A Cửu vừa mới đi thì Nạp Lan Minh Châu liền mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Giờ phút này nàng không giống cần phải giả tạo khi nói chuyện với Nạp Lan Trường Sinh giống như cách đây một tháng. Ngược lại, nàng trực tiếp đen cảm giác chán ghét cùng miệt thị biểu lộ ra trên mặt. Nàng cần vạch mặt, cách trương.